Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu lên án vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đại. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và chính giới các nước đồng loạt lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ một luật sư bất đồng chính kiến được quốc tế biết tiếng. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đại bị bắt và bị khởi tố hôm 15 tháng 12 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, 10 ngày sau khi ông bị hành hung vì tổ chức buổi hội thảo nhân quyền tại Nghệ An. Trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu, đại sứ Bruno Anglet và đại sứ các nước thành viên EU tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ ông Đại. Thông cáo ban hành hôm qua nêu rõ, quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đại đặc biệt gây thất vọng bởi vì diễn ra vào đúng ngày đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội và ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Brussels mà tại đây, Việt Nam và EU đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Thông cáo cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Andrus Ansip đã nêu trường hợp ông Đại ra trước phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu hôm qua, tức là một ngày trước khi Nghị viện bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác giữa EU với Việt Nam hôm nay. EU nhấn mạnh, quyền cơ bản của tất cả mọi người là được quyền có ý kiến và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa theo Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên. Cũng hôm qua, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức luật sư Đài. OHCHR nói họ lưu tâm rằng vụ bắt giữ luật sư Đài xuất phát từ công việc bảo vệ nhân quyền một cách ôn hòa và chính đáng của ông và lên án các hình thức tấn công bạo lực ngày càng gia tăng chống lại các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Cùng ngày, Đại sứ quán Đức ra thông cáo dẫn lời đặc ủy nhân quyền Christoph Strasser nhận xét Việt Nam vẫn còn nhiều người bị giam giữ trong tù vì biểu đạt chính kiến và phê phán chính phủ hoặc đảng Cộng sản. Giới chức này yêu cầu các cơ quan chính quyền Việt Nam hủy các cáo buộc đối với ông Nguyễn Văn Đài, cũng như từ bỏ hoàn toàn việc áp dụng những quy định hình sự, hạn chế quyền tự do chính kiến và tự do biểu tình. Trong khi đó, tại Mỹ, dân biểu Alan Lowenthal vừa gửi thư cho Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi nêu vấn đề nhân quyền của Hà Nội trong trường hợp luật sư Đài. Ông Lowenthal nói, mối quan hệ Việt-Mỹ vững chắc chỉ có thể tồn tại khi nào nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ tại Việt Nam. Nhưng Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 12 tuyên bố, Washington hết sức quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Đài theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Người phát ngôn phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Katina Adams, nói, chúng tôi kêu gọi Việt Nam bảo đảm luật lệ và hành động của họ phù hợp với các cam kết và nghĩa vụ với quốc tế. Vẫn theo người phát ngôn, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam phóng thích vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép mọi công dân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị mà không sợ phải bị trừng phạt. Vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, bà nhận được phản hồi tích cực trong cuộc gặp đại diện sứ quán 5 nước tại Hà Nội ngày hôm qua, trong đó có sứ quán Mỹ. Bà Vũ Minh Khánh.
Họ có nói rằng họ đã lên tiếng và kêu gọi cái sự ủng hộ cho chúng tôi. Và họ cũng đã đề cập với cả chính phủ Việt Nam rồi. Họ nói rằng họ cũng đều là những người bạn và làm việc với chúng tôi nhiều lần. Và họ cũng rất là quý chúng tôi. Cũng như họ cũng biết được các cái hoạt động của chúng tôi là đều là những điều rất là ý nghĩa và thực sự là những việc chính đáng. Cho nên là họ cũng sẽ hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cho chúng tôi ạ.
Bà Khánh bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của công luận trong và ngoài nước và mong chờ những nỗ lực quyết liệt hơn.
Tôi cũng rất là cảm động bởi sự lên tiếng và sự quan tâm của các nước cũng như là các cơ quan ngoại giao. Tôi cũng rất là mong muốn là mọi người hãy đấu tranh một cách quyết liệt hơn nữa để áp lực cho chính quyền Việt Nam cải thả tự do cho chúng tôi. Bởi vì là sau cái kinh nghiệm của cái lần trước khi anh Đài bị bắt, tôi cũng biết lúc đó có rất là nhiều sự lên tiếng của rất là nhiều các cơ quan một cách chính thức để áp lực cho chính phủ Việt Nam. Nhưng mà rồi thì cuối cùng chúng tôi cũng không được giảm một cái ngày tù nào cả. Đấy thì tôi cũng mong muốn một sự quyết liệt và một cái sự áp lực để buộc họ phải trả tự do. Chúng tôi luôn luôn giúp đỡ những cái người mà bị áp bức trong xã hội, không có được cái quyền tự do, không có được cái quyền lợi chính đáng. Chúng tôi luôn luôn làm những cái điều tốt phù hợp với cả luật nhân quyền quốc tế và thậm chí nó phù hợp với cả hiến pháp của Việt Nam. Nhưng mà chính phủ Việt Nam đã cố tình lờ đi cái vấn đề về nhân quyền, về luật nhân quyền quốc tế cũng như là hiến pháp của Việt Nam, họ cũng đã lờ đi về các tội chồng tôi. Đây là một điều vô lý, không thể chấp nhận được.
luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, một nhà báo, một blogger. Sau khi thành lập Ủy ban Nhân quyền tại Việt Nam vào năm 2006 và tổ chức các lớp học miễn phí về nhân quyền cho giới trẻ, ông lãnh án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước từ năm 2007 tới năm 2011. Ra tù, ông lập Hội Anh Em Dân Chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Vụ bắt giữ ông lần này xảy ra không lâu sau khi Việt Nam nhất trí với các thỏa thuận của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, trong đó bao gồm nhiều cam kết về tôn trọng nhân quyền. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới nói, vụ bắt giữ ông Đài chứng tỏ những cam kết giả dối của Việt Nam về cải thiện nhân quyền và là một tính toán sai lầm mang lại phản ứng ngược cho Hà Nội. Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng ở Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố việc Trung Quốc xây trạm xăng và trường học trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, 17 tháng 12 nói, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và việc Trung Quốc xây các công trình trên đảo Phú Lâm ở đây là vi phạm chủ quyền Việt Nam. Phát biểu được đưa ra sau khi Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc Sinopec đầu tuần này loan báo là đang thi công một trạm xăng trên đảo Phú Lâm. Cũng hôm thứ Hai, Tân Hoa Xã loan tin Trung Quốc đã khai trương một trường mẫu giáo, một trường tiểu học và một trung tâm dạy nghề trên đảo sau 18 tháng xây dựng. Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc tuần này tiến hành tập trận ở Biển Đông với các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu, mô phỏng các cuộc tấn công bằng phi đạn hành trình trên tàu, theo thông tin từ Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay. Trong bài viết đăng trên trang bìa, tờ báo nói cuộc tập trận được tiến hành hôm thứ Tư trên vài ngàn cây số vuông tại một khu vực ở Biển Đông. Nguồn tin này cho hay các lực lượng tham gia diễn tập được chia thành hai đội với các kịch bản khác nhau. Trung Quốc lâu lâu lại thông báo các cuộc diễn tập như thế ở Biển Đông trong nỗ lực chứng minh tính minh bạch trong các hoạt động quân sự. Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan báo Hải quân nước này vừa tiến hành tập trận ở Biển Đông. Không rõ đây có phải là cuộc diễn tập mà báo quân đội loan tin hôm nay hay là một cuộc tập trận khác.